Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách. Tiếp đến là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về UEFA Champions League 2024-2025, trật tự đẳng cấp dần trở lại sau lượt đi playoff. Sau cùng, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu những tình khúc hay nhất của Pierre Bachelet nhân 20 năm ngày ông mất. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, xuất bản trước khi diễn ra cuộc điện đàm giữa Donald Trump và Vladimir Putin, hồ sơ các tuần báo nói về chế độ hưu trí về Pierre-Édouard Sterrin, một tỷ phú ủng hộ cực hữu Pháp, về Friedrich Merz, chính khách có thể trở thành tân thủ tướng Đức, hay cuộc chiến tranh trí thông minh nhân tạo. Riêng Korean International chạy tích trang nhất, Hoa Kỳ đế chế phản công, từ Greenland đến Gaza, Tổng thống Mỹ chủ trương một chính sách đế quốc, một nền ngoại giao của kẻ mạnh, làm lung lay trật tự quốc tế được thiết lập từ năm 1945.
Le Monde số cuối tuần cho rằng, giờ của châu Âu đã điểm trong việc đàm phán về Ukraine. Nếu ông Donald Trump mơ đến giải Nobel Hòa Bình như người tiền nhiệm Barack Obama, cách thức mà ông vừa thử để cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sẽ chẳng ích lợi gì cho Trump.
Chỉ với cuộc điện đàm hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã phục hồi vị thế cho một nhà độc tài đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã qua việc đối xử ngang hàng, thậm chí còn dự định có những chuyến thăm chính thức. Khó hiểu nhất là việc ngay từ đầu đã loại bỏ hai đòn bẩy rất hữu ích cho đàm phán là Ukraine gia nhập NATO và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho quốc gia đã bị Nga xâm lăng từ 2014. Cường quốc Mỹ cũng chính thức hóa mà chẳng cần thảo luận về việc Nga tự tiện thay đổi biên giới châu Âu bằng vũ lực, cướp đoạt mất 20% lãnh thổ của Ukraine. Đúng là từ khi quay lại Nhà Trắng, ông Trump đã thản nhiên coi thường luật pháp quốc tế như việc chòm ngó Queensland, Canada, Panama, Gaza, nhưng nghiêm trọng hơn nữa là khởi động tiến trình hòa bình bằng việc đối thoại với kẻ xâm lăng, loại ra ngoài, không chỉ nạn nhân bị xâm lược mà cả các nước ủng hộ và đang phải gánh chịu hậu quả. Rõ ràng là các đồng minh châu Âu sẽ phải lo tái thiết Ukraine và thực hiện một thỏa thuận mà họ không được tham gia. Chính quyền Trump lại còn tàn nhẫn hơn khi đòi nguồn đất hiếm của Ukraine với lý do bồi thường số tiền đã chi ra để bảo vệ.
Không thể chỉ thông báo cho Tổng thống Volodymyr Zelensky về diễn tiến thương lượng đã là đủ. Kiev và các đồng minh phải tiếp tục đòi hỏi không một hiệp ước nào có thể đàm phán mà không có sự tham gia thực chất của Ukraine.
Về phần châu Âu, thái độ ngạo mạn và khinh thường của Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống J.D. Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là cả một sự sỉ nhục. Lẽ ra điều này không phải bất ngờ mà đã dự báo được ngay từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Đa số nước châu Âu vẫn không muốn nhận ra, liên tục hoãn lại những quyết định khó khăn về trách nhiệm quốc phòng. Và nay họ phải trả giá cho sự thiếu sáng suốt và thiếu can đảm về chính trị. Một số nước, trong đó có Pháp, đã bắt đầu đoàn kết lại thảo luận về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và giờ đây cần phải gia tăng nỗ lực chung. Đây chính là thời điểm của châu Âu. Ukraine trước hết là một vấn đề của châu lục. Một nền hòa bình què quặt chỉ kéo dài thêm chiến tranh, dẫn đến việc Nga mở thêm những mặt trận mới.
Le Point nhận định, khi loại Tổng thống Volodymyr Zelensky ra khỏi cuộc đối thoại với Vladimir Putin, ông Donald Trump không quan tâm đến chính nghĩa của Ukraine và làm châu Âu suy yếu đi.
Vẫn còn cơ hội cho Ukraine và Liên hiệp châu Âu được tham dự vào đàm phán ở Ả Rập Xê Út, nhưng Trump và Putin đã bàn bạc trên cơ sở những yêu sách của Moscow. Zelensky chỉ được thông báo về cuộc điện đàm này sau đó. Ngoại trưởng Ukraine thì phải đợi tới ngày 13 tháng 2 mới trao đổi được với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, nghĩa là hơn 3 tuần sau khi Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tại Kiev. Người ta cảm thấy bị lăng nhục, Ngoại trưởng Andriy Sybiha bức xúc không có cả Yalta 2 lẫn Minsk 3. Cho đến phút cuối, chính phủ Ukraine đã cố gắng thuyết phục Washington lắng nghe, nhưng Kiev chỉ có được thông tin qua báo chí, không có kênh đối thoại nào giữa hai tổng thống, kể cả cấp bộ. Mykhailo Polodyad, một trong các cố vấn của Zelensky, nhấn mạnh Trump chỉ lặp lại các yêu sách ban đầu của Putin nhằm biện minh cho cuộc xâm lăng của Nga. Nếu Trump áp đặt ngưng chiến theo cách này, quân đội và ngay cả tình báo Ukraine sẽ không nghe theo, người Ukraine không bao giờ đầu hàng. Trong khi đó, thực ra Moscow đang đuối sức, quân đội Nga buộc lòng phải dùng đến lạc đà và lừa để tải nạch đạn trên mặt trận. Nga đã mất đến gần 4.000 xe tải và chưa thể bù đắp được số xe tăng thiết giáp bị lực lượng Kiev phá hủy. Còn tại Ukraine, kỹ nghệ hỏa tiễn đã tái sinh, Tổng thống Zelensky ấn định mục tiêu 3.000 tên lửa tấn công vào đất Nga trong năm nay. Trả lời phỏng vấn của The Economist vài ngày trước cuộc điện đàm Trump-Putin, ông Zelensky cho biết sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi nào có được những bảo đảm an ninh, ngăn được những cuộc xâm lược mới của Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về đối nội, các tuần báo L'Express, Le Nouvel Lop, Le Point, Courrier International đều có bài bình luận về việc Donald Trump và cánh tay mặt Elon Musk đang làm đảo lộn bộ máy chính quyền liên bang Hoa Kỳ.
Trump và Musk sẽ còn đi đến đâu nữa? Đây là cắt giảm ngân sách để chống lãng phí hay là thanh trừng? Chris Murphy, thượng nghị sĩ Dân Chủ, cảnh báo nếu bạn bắt đầu nói xấu về Elon Musk trên mạng xã hội, ông ta có thể ngưng hoặc làm chậm lại việc trợ cấp cho mẹ của bạn. Hết lời chuẩn. Không một ai, không một cơ quan nào thoát khỏi trận cuồng phong Musk, kể cả CIA. Nhưng Trump đã báo trước, tất cả đều có ghi trong 900 trang của Project 2025 cho Thinh Tan Bảo Thủ The Heritage Foundation soạn thảo. Nhà sử học Timothy Snyder cho rằng Musk là người thống trị, Trump chỉ làm theo.
L'Express nhận định những ai cho rằng nhiệm kỳ 2 của Donald Trump không đến nỗi nào đã thất vọng nặng nề. Tổng thống Mỹ thứ 47 chỉ trong vòng 2 tuần lễ đã ký đến 80 sắc lệnh. Theo Bloomberg, với tốc độ này, Trump sẽ vượt qua Tổng thống Franklin Roosevelt trong suốt nhiệm kỳ đã ký 300 sắc lệnh hành pháp.
Về đối ngoại, Trump 2 hung hăng hơn hẳn Trump 1, dùng sức mạnh của Hoa Kỳ để đè bẹp đối thủ, cả kẻ thù lẫn đồng minh. Trong thế giới của Trump, tất cả đều có giá, như bảo vệ Ukraine để đổi lấy đất hiếm, còn Đài Loan thì phải nhượng bộ về chất bán dẫn. Chuck Kupchan, cựu cố vấn của Obama, cho rằng Trump có cái nhìn địa lý theo kiểu riêng, xem bản đồ thế giới và nhận diện những tài sản mình thích, một sự quay lại với nước Mỹ thế kỷ 19. Tuy nhiên, phương pháp Trump bắt đầu tỏ ra có những hạn chế. Việc áp thuế 25% lên hàng của Canada và Mexico đã được hoãn lại một tháng. Đổi lại Trump được gì? Thật ra không nhiều. Canada gia tăng chống buôn lậu fentanyl. Mexico hứa triển khai 10.000 người biên giới để chống chi chân, điều mà lâu nay nước này vẫn làm. Trong nhiệm kỳ đầu, thỏa thuận thương mại năm 2020 với Trung Quốc được cho là quan trọng chưa từng thấy, nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ tôn trọng, và Kim Jong-un thì không từ bỏ vũ khí nguyên tử, và cuộc kháng chiến đang được tổ chức. Tòa án Mỹ bác nhiều sắc lệnh, Trung Quốc có biện pháp trả đũa và sẽ không phải là nước duy nhất nếu Mỹ tiếp tục áp thuế lên các quốc gia khác. Đây là món quà cho Tập Cận Bình khi quyền lực mềm Hoa Kỳ bị xói mòn, và cho Vladimir Putin khi nói rằng Ukraine một ngày nào đó có thể thuộc về Nga.
Đối với nhà chính trị học Bruno Tertre, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược trên Le Nouvel Lop, chúng ta đang trong thời đại những kẻ mạnh làm vua, nhưng cần phân biệt những kẻ tính toán máu lạnh như Vladimir Putin và Tập Cận Bình với những người máu nóng như Donald Trump hay Javier Milei, bốc đồng hơn.
Với ông Trump là chiến lược những cú sốc thường xuyên, hủy diệt một cách sáng tạo, không chỉ phá hoại từ bên trong nước Mỹ mà với bên ngoài còn ở mức độ chưa từng thấy, như rút khỏi các hiệp ước và định chế, từ Hiệp định Khí hậu Paris cho tới Hội đồng Nhân quyền. Thời Bush hay Trump 1 đã có những động thái tương tự, nhưng lần này là xô đổ hẳn mọi thứ, chủ trương bành trướng một thế chế Mỹ, cũng giống như Bắc Kinh muốn một thế chế Trung Hoa và Moscow mơ một thế chế Nga. Nhưng nếu Putin và Tập nhắm vào quân sự, thì với Trump, thế giới là một thị trường địa ốc. Phải chăng quốc tế sẽ trở nên hỗn loạn? Theo ông Tertre, có một số yếu tố giúp trấn an khi Canada đáp trả bằng cách đánh thuế tương đương trong những bộ dù tạm thời, và kinh tế Mỹ vẫn là động cơ tăng trưởng cho thế giới, nhưng trong liên minh các giá trị và lợi ích đã liên kết phương Tây từ 1945, nay giá trị bị đẩy xuống hạng nhì. Trước sự thay đổi này, có ba chiến lược tốt của Trudeau, Zelensky và Macron. Thủ tướng Canada lập tức biểu dương sức mạnh, người Ukraine thì tạo ra không gian thương lượng, tỏ ra cởi mở hơn so với Putin. Zelensky thậm chí còn đề nghị ưu tiên cho Mỹ khai thác đất hiếm, còn Tổng thống Pháp tách biệt giữa Musk và Trump, dành những mũi tên nhắm vào nhà tỷ phú công nghệ, trong khi vừa trân trọng vừa kiên quyết đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Ngược lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đề nghị mua khí hóa lỏng của Mỹ ngay trước khi Trump nhậm chức. Theo ông Tertre, không phải là chiến lược tốt, cho cá số ăn chỉ bảo đảm được mình là người cuối cùng bị ăn thịt. Trùm thương lượng theo kiểu Liên Xô thời chiến tranh lạnh, những gì của tôi là của tôi, những gì của anh thì chúng ta thương thảo, nên chưa chi mà đã nhượng bộ là sai lầm.
Về đề nghị gây sốc liên quan đến Gaza, chuyên gia Tertre nhận định Hoa Kỳ không còn là mẫu mực về giá trị. Khác hẳn với thời ông Bush Jr., khi đưa quân sang Iraq năm 2003, Tổng thống Mỹ thực sự muốn mở rộng dân chủ. Tuy nhiên, theo Le Point, ý kiến biến Gaza thành Côte d'Azur của Trung Đông tuy khó thực hiện nhưng cũng đáng chú ý.
Đó là vì Tổng thống Mỹ nhấn vào hai vấn đề cùng một lúc, tương lai cho người Palestine và việc đưa họ thoát khỏi móng vuốt của Hamas. Sau 16 tháng chiến tranh, dải đất này hầu như không còn có thể sinh sống, 2/3 nhà cửa bị phá hủy, hàng tấn bom và chất nổ còn dưới những đống gạch vụn, cơ sở hạ tầng không còn sử dụng được. Tệ hại nhất là nhóm Hồi giáo gây ra vụ khủng bố, đưa họ đến thảm cảnh này vẫn đang nắm quyền. Hamas còn đó, Israel sẽ không dỡ bỏ phong tỏa. Các nhà tài trợ quốc tế và Ả Rập không dám đầu tư, cho dù bắt đầu ngay từ bây giờ, việc tái thiết mất ít nhất một thập niên. Khi đề nghị di dân dù tạm thời, ông Trump thay đổi một phương trình không lời giải. Trục xuất người Palestine khỏi Gaza là tội ác chiến tranh, ngược lại việc tự nguyện ra đi là đáng khuyến khích. Theo một thăm dò trước vụ thảm sát 7 tháng 10, 1/3 người Palestine muốn di cư, tỷ lệ này giờ đây chắc chắn cao hơn, nhưng họ không dám nói ra vì sợ Hamas. Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đạt được thỏa thuận Abraham lần này, thay vì buộc Israel chấp nhận nhà nước Palestine là buộc người Palestine chấp nhận sống bên cạnh Israel. Có thể Trump sẽ không thành công, nhưng ít nhất ông khiến các bên phải động não.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Moscow khẳng định Nga và Mỹ đồng ý nối lại đối thoại và hợp tác giải quyết xung đột Ukraine. Tổng thống Zelensky bác bỏ dự thảo với Mỹ về khai thác khoáng sản vì chưa đủ bảo đảm an ninh chủ quyền cho Ukraine. Chính quyền Donald Trump tìm cách thắt chặt quan hệ song phương bền vững Mỹ-Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Nga về Ukraine, Kiev chỉ được thông báo muộn màng. Washington đòi Liên hiệp châu Âu tham gia tích cực để thực hiện kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Nhà Trắng và Điện Kremlin phối hợp. Thủ tướng Ấn Độ khéo léo bày tỏ thiện chí, tránh để New Delhi chịu búa rìu của Donald Trump trên mặt trận thương mại. Pháp thì cố gắng trở lại cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo để phá vỡ cái thế độc quyền của Mỹ và Trung Quốc. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã điện đàm, đôi bên đồng ý khởi động ngay lập tức đàm phán về Ukraine. Lãnh đạo hai nước sẽ trực tiếp gặp nhau trong tương lai không xa nhằm tiến tới một giải pháp lâu dài cho quốc gia châu Âu mà nước Nga đã đưa quân sang xâm lược từ tháng 2 2022. Tuyệt nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ không đả động đến Liên hiệp châu Âu và cũng đã muộn màng nhìn nhận rằng Ukraine sẽ có tiếng nói trong tiến trình đàm phán. Washington xua tan hy vọng Ukraine tìm lại toàn bộ lãnh thổ như trước 2014, tức là trước khi mà nước Nga thâu tóm bán đảo Crimea. và cũng Tổng thống Trump đã nhắc lại lập trường của Moscow là Nga đã mất nhiều xương máu tại một số các vùng lãnh thổ ở Ukraine.
Pete said today that that's unlikely, right? It certainly would seem to be unlikely. They took a lot of land and they fought for that land and they lost a lot of soldiers, but it would just seem to me, and I'm not making an opinion on it, but I've read a lot on it, and a lot of people think that that's unlikely.
Vào lúc Washington thông báo về cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì ở Bruxelles, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa dội cho Ukraine hai gáo nước lạnh, vừa thẳng thừng tuyên bố là an ninh lâu dài của Ukraine phải thuộc về trách nhiệm của châu Âu.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine.
Như quý vị, chúng tôi cũng muốn Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và thịnh vượng. Nhưng chúng ta phải bắt đầu bằng việc chấp nhận rằng tìm lại đường biên giới như trước thời kỳ năm 2014 cho Ukraine là một mục tiêu không thực tế. Theo đuổi mục tiêu này chỉ nhằm kéo dài chiến tranh và đau khổ. Một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine phải đi kèm theo những bảo đảm vững chắc về mặt an ninh để quốc gia này không phải đối mặt với chiến tranh thêm một lần nữa. Trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình, Mỹ không nghĩ rằng kết nạp Ukraine vào NATO là điều có thể thực hiện được. Quân đội các nước châu Âu và ngoài khối này sẽ có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Ukraine. Và để cho mọi việc được rõ ràng, thì cho dù có bảo đảm an ninh cho Ukraine dưới hình thức nào đi chăng nữa, thì Hoa Kỳ cũng sẽ không triển khai quân sang Ukraine.
There will not be US troops deployed to Ukraine.
Nhìn nhận Nga đã mở rộng bờ cõi trên lãnh thổ Ukraine, cam kết Kiev không bao giờ được gia nhập NATO và lính Mỹ cũng sẽ không hiện diện ngay sát cạnh biên giới của nước Nga. Ông John Bolton, nguyên cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, xem đây là một sự đầu hàng trước khi mà Hoa Kỳ tiến hành đàm phán với Vladimir Putin. Thông tín viên của RFI từ Miami, David Thompson, tường thuật.
Depuis son agression contre son voisin ukrainien, Vladimir Poutine est un chef d'État sanctionné, mis au ban.
Từ khi đánh chiếm nước láng giềng Ukraine, chế độ Putin là mục tiêu trừng phạt và bị cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Mỹ, cô lập. Hiện tại, lính Nga trên chiến trường Ukraine vẫn bị tấn công bằng vũ khí và đạn dược mà Hoa Kỳ viện trợ cho quân đội Ukraine. Nhưng ông Trump đang làm thay đổi tình hình này. Trong 3 tuần lễ kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump làm điều trái ngược hoàn toàn so với người tiền nhiệm. Trong suốt 3 năm, ông Biden đã dứt khoát từ chối đối thoại với Putin, nhưng Donald Trump đã điện đàm với chủ nhân Điện Kremlin trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Tổng thống Trump hài lòng với cuộc đối thoại, khẳng định đang tiến bước trên con đường hòa bình. Vì chiến tranh Ukraine, Vladimir Putin bị coi là một kẻ bất hảo. Nhờ vào Tổng thống Mỹ, ông vừa tìm lại được vị trí là một đối tác chính đáng. Tổng thống Trump điện đàm với Putin trước rồi mới nói chuyện với Zelensky về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine của Tổng thống Mỹ. Nhiều nhà bình luận Mỹ đã coi đây là một thắng lợi của Putin. Tổng thống Trump đã đầu hàng trước Putin trước khi khởi động đàm phán. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã đánh giá như trên vào lúc mà tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã dội cho Ukraine một gáo nước lạnh qua tuyên bố tìm lại các đường biên giới cho Ukraine như hồi trước năm 2014 là mục tiêu không mang tính thực tế. Hoa Kỳ cũng đã loại bỏ khả năng để Ukraine gia nhập NATO. Ông Bolton kết luận đó là tất cả những gì mà Putin mong muốn. Cứ như thế là hiệp ước với Ukraine hoàn toàn do chính Điện Kremlin tự soạn thảo.
Ce sont les termes d'un accord qui aurait pu être écrit au Kremlin.
Một thay đổi quan trọng khác trong đường lối đối ngoại của Hoa Kỳ liên quan đến hồ sơ hạt nhân. Hôm 13 tháng 2 vừa rồi, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo ý định đòi khôi phục các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với nước Nga và cả Trung Quốc. Phản ứng của Bắc Kinh có lẽ đã không như Nhà Trắng mong đợi khi kêu gọi Washington là hãy đi bước trước để làm gương. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng đề nghị Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng giảm 50% ngân sách quốc phòng.
Hãy để mọi chuyện tạm lắng xuống. Khi tôi rời chính quyền, không có vấn đề ở Trung Đông. Putin cũng sẽ không bao giờ làm điều đã xảy ra. Rồi tôi trở lại Nhà Trắng, và như thế là thế giới đang nổ tung. Do vậy, một khi thu xếp xong, tôi muốn có một cuộc họp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và tôi sẽ đề nghị cùng nhau, mỗi bên, hãy cắt giảm một nửa ngân sách quân sự. Chúng ta có thể làm được chuyện này, và tôi nghĩ là chúng ta có thể thực hiện được.
Trên mặt trận thương mại, không biết là kết quả rồi sẽ đi đến đâu. Thế nhưng, từ khi trở lại Nhà Trắng, hầu như mỗi ngày Donald Trump lại mở thêm một mặt trận mới với những kế hoạch tăng 25% thuế đánh vào nhôm và thép của toàn thế giới hay là đòn thuế tương ứng cũng nhắm vào toàn cầu. Riêng Nhật Bản và Ấn Độ, hai nền kinh tế thứ ba và thứ năm của thế giới, thì Thủ tướng Shigeru Ishiba và Narendra Modi là hai trong số bốn vị thượng khách nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Donald Trump tiếp tại Nhà Trắng. Cả hai đã tạm yên tâm ra về với cảm tưởng là họ đã thuyết phục được lãnh đạo Nhà Trắng. Nhật Bản và Ấn Độ cùng cam kết sẽ đầu tư ồ ạt vào Mỹ, mua thêm năng lượng vũ khí của Hoa Kỳ để thu hẹp thâm hụt mậu dịch với nước Mỹ. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Olivier Guillard, Viện Nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng và cũng là giám đốc thông tin của cơ quan tư vấn Crisis 24, đã nhấn mạnh đến mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa ông Modi với Tổng thống Trump và nhất là một sự khéo léo trong cái cách cư xử của Thủ tướng Ấn Độ.
Chuyến viếng thăm này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Nhiều nước trên thế giới, chủ yếu là tại châu Á, lo ngại trước sự kiện khá mới mẻ là tân chính quyền Mỹ sử dụng chính sách ngoại giao và an ninh như một công cụ để uy hiếp thế giới, để bắt các nước khác với nhiều hình thức khác nhau phải đóng góp cho nền kinh tế của Mỹ. Đây là một điều khá mới mẻ và gây hoang mang cho cộng đồng quốc tế. Vừa tỏ ra khiêm tốn, vừa đưa ra những đề nghị dễ được chính quyền Washington ủng hộ, Thủ tướng Narendra Modi có thể yên tâm ra về với ý tưởng trong ngắn hạn là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ tiến triển khá tốt.
Trong hai ngày đầu tuần, mùng 10 và 11 tháng 2, thủ đô của nước Pháp tạm thời là một kinh đô tập trung trí tuệ nhân tạo AI. Hàng chục các lãnh đạo chính trị và công nghệ của thế giới tập hợp về Paris trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo. Ngành công nghệ mới mẻ đang làm thay đổi rất nhiều những lĩnh vực trong xã hội và đời sống của chúng ta. Thí dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chiến tranh Ukraine là một tủ kính cho các công nghệ mới. Đó là động lực thúc đẩy hai công ty khởi nghiệp của Pháp, Hensing trong lĩnh vực quốc phòng và Mistral với ứng dụng thông minh Lhasa hợp tác vì sự tự chủ của nước Pháp và châu Âu để lục địa già không bị phụ thuộc vào các ứng dụng thông minh của Mỹ hay Trung Quốc. Antoine de Braquillange, giám đốc điều hành Hensing, trả lời nhà báo Franck Alexandre giải thích.
L'idée de cette association, c'est de pouvoir monter rapidement.
Khi Hensing và Mistral cộng tác với nhau là để nhanh chóng có thể phát triển ở quy mô lớn, sản xuất hàng loạt và nhất là khai thác những lợi thế, những điểm xuất sắc nhất của Mistral trên tất cả những chủ đề phức tạp nhất, chẳng hạn như mục đích khai thác trí tuệ nhân tạo để các nền tảng hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng có sức tự chủ lớn hơn. Chúng tôi hợp tác với nhau ở khâu sản xuất công nghệ phục vụ cho ngành quân sự của Pháp và châu Âu trong trung và dài hạn.
Paris thông báo kế hoạch đầu tư 109 tỷ euro để phát triển công nghệ AI và với nước Pháp thì cái số tiền đầu tư ấy tương đương với dự án Stargate 500 tỷ đô la mà Nhà Trắng đã công bố cách này không lâu.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đầy do Thanh Hà phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Cúp C1 châu Âu 2024-2025, trật tự đẳng cấp dần trở lại sau lượt đi playoff.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, sân cỏ bóng đá châu Âu trong tuần tiếp tục sôi động với loạt trận lượt đi playoff tranh 8 suất vé vớt vào vòng 1/8 Champions League 2024-2025. Trong số 16 câu lạc bộ phải tranh vé vớt có rất nhiều những tên tuổi đội bóng hàng đầu của các giải lớn châu Âu từng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch mùa bóng năm nay. Sau loạt trận lượt đi hôm thứ Ba và thứ Tư trong tuần, hầu hết các ông lớn có vẻ như đang tìm lại được vị thế của mình sau các màn trình diễn thiếu thuyết phục, không đúng với đẳng cấp của mình ở vòng phân hạng League Phase. Đó là đại diện của làng bóng Đức như Bundesliga, Bayern Munich, Borussia Dortmund hay Paris Saint-Germain của Ligue 1 đều đã giành được những chiến thắng giúp họ bước một chân vào vòng 1/8 trước lượt về. Trong khi đó, Manchester City trên sân nhà dù đã nỗ lực hết sức cũng không vượt qua được bản lĩnh và đẳng cấp của Real Madrid. Nếu như sau vòng League Phase, thứ hạng theo đẳng cấp thành tích hay giá trị đội bóng đã ít nhiều bị xáo trộn, thì loạt trận tranh vé vớt đã chứng kiến trật tự đang dần trở lại. Tuy nhiên, lượt về hứa hẹn các cuộc đua tranh còn quyết liệt hơn và vẫn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Trở lại với loạt trận playoff vừa qua, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận xét về kết quả.
Kết quả của cái lượt đi vòng playoff này rất là thú vị. Trước hết chúng ta có mấy cái nhận xét sau đây. Hai cái đội bóng hàng đầu của Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund đều thắng ở trên cái sân khách. Bayern Munich thì thắng Celtic 2-1, còn Borussia Dortmund thì thắng Sporting Lisbon đến 3-0. Và như vậy thì cả hai là sẽ rất là thuận lợi ở những cái trận lượt về trên sân nhà. Dù bây giờ thì cái bàn thắng trên sân khách sân nhà nó không có tính lợi thế, nhưng mà với cái kết quả này thì rõ ràng là hai cái đội hàng đầu của Đức rất là thuận lợi. Thứ hai là ba cái đại diện của Serie A đó, trừ Juventus thắng PSV 2-1 trên sân nhà, hai đội còn lại không có thể có cái chiến thắng trên sân khách. Atalanta thì thua Bruges 2-1, còn AC Milan thì thua Feyenoord 1-0. Nhưng mà với cái cách biệt của hai cái đội này chỉ có một bàn đó, thì nó vẫn còn cơ hội cho cả hai đội trên sân nhà. Và rõ ràng là hai cái đội của Serie A là Atalanta với lại AC Milan ở trên sân nhà nó hứa hẹn sẽ là những cái trận đấu lượt về đầy hấp dẫn. Và Atalanta với AC Milan được đánh giá cao hơn đối phương. Cái nhận xét thứ ba là với ba cái đại diện của Ligue 1 ở cái vòng knockout này đó, cái trận mà nội bộ giữa Brest và Paris Saint-Germain thì đội bóng của thành Paris đã tạo được cái thắng lợi cách biệt đến 3-0 thì không có gì lạ, cái trên lệch về mặt đẳng cấp. Nhưng mà Monaco trên sân nhà mà thua Benfica 1-0 thì rõ ràng là Monaco cũng có khó khăn ở lượt về trên sân khách. Tuy nhiên Monaco vẫn còn có cơ hội, như vậy cũng sẽ là một cái trận đấu hay ở cái trận lượt về. Cái trận cầu đinh thu hút toàn bộ cái sự chú ý của người hâm mộ là cái trận Manchester City gặp Real Madrid, thì nó đã có cái kết quả là không ngoài dự đoán, khi mà Manchester City chơi gần đây thì khá là bấp bênh, còn Real Madrid mặc dù là họ vắng nhiều hảo thủ ở cái hàng phòng ngự, tuy nhiên á, cái kết quả cuối cùng thì Real Madrid cũng đã tạo được cách biệt trên sân khách với tỷ số là 3-2, rượt đuổi tỷ số rất là ngoạn mục. Đó là một cái trận đấu mà được bàn tán rất là nhiều. Cái kết quả lượt đi cho thấy rằng là mặc dù những cái đội được đánh giá cao hơn hoặc là những cái đội đánh giá thấp hơn, nhưng mà nó đã có những kết quả mà chúng ta thấy là cũng khá là thú vị.
Như vậy là với kết quả các trận lượt đi như ông vừa phân tích thì ở loạt trận lượt về liệu có còn những bất ngờ nào không, và cuộc cạnh tranh sẽ tập trung vào các cặp đấu nào?
Thực ra thì cái trận lượt về đó, câu hỏi được đặt ra là liệu có những cái bất ngờ nào không, thì nó có ba cái kịch bản. Cái câu trả lời là không, và khó có thể bất ngờ thì nó có thể diễn ra ở ba cặp này không. Thứ nhất là Paris Saint-Germain với Brest chắc là khó bất ngờ, bởi vì trên sân nhà thì Paris Saint-Germain lại càng mạnh hơn. Cái trận nữa là Borussia Dortmund đã thắng 3-0 Sporting Lisbon, rồi Bayern Munich cũng trên sân nhà cũng đã có cái chiến thắng trước Celtic, thì có lẽ ba cái trận đó khó có bất ngờ. Nhưng mà những cái trận đấu còn lại như chúng ta đã nói trên với nhận xét đó, một là cái trận Atalanta với lại Club Brugge, mặc dù là Brugge dẫn trước 1-0, nhưng mà trên sân nhà thì Atalanta sẽ trở lại là dũng mãnh. AC Milan với Feyenoord thì cũng vậy. Rồi cái trận mà chúng ta nói là giữa Benfica với Monaco đó, nó cũng có khả năng là một cái trận đấu mà chúng ta nói có thể tạo được cái bất ngờ, mặc dù là Monaco đang bị thua 1-0. PSV với Juventus, mặc dù Juventus đang dẫn trước và PSV trên sân nhà ở cái vòng bảng, những cái trận đấu của PSV trên sân nhà thì họ chơi rất là tốt và họ có những cái chiến thắng, ghi rất là nhiều bàn. Thậm chí cái lượt trận cuối cùng còn thắng Liverpool đến 3-2. Những cái trận trước đó thì họ thắng Shakhtar Donetsk cũng 3-2, rồi thắng Girona của La Liga cho đến 4-0. Thì rõ ràng rằng là những cái trận đấu mà trên sân nhà của PSV đó, nó sẽ có nguồn cảm hứng rất là lớn đối với đội bóng của Hà Lan. Do đó cho nên nó có thể là có bất ngờ. Thì đó là những cái trận đấu mà người ta chờ đợi. Thế còn cái kịch bản thứ ba đó là một cái trận đấu mà chúng ta nói là mặc dù là Manchester City thua 3-2 và bây giờ đến làm khách ở trên sân Real Madrid. Tuy nhiên đây là một đội bóng mà với một cái lực lượng dồi dào với những cái chân sút cỡ như Hà Lan hay là những cầu thủ mà gọi là đắt giá nhất thế giới thì chắc là họ cũng không phải dễ dàng chịu khuất phục trước Real Madrid. Thì cũng có khả năng nếu như biết đâu nó lại làm cái bất ngờ đầy thú vị. À, chúng ta cũng nên nhớ rằng là cả Ancelotti cũng như là Pep Guardiola là những cái bậc thầy cầm quân, do đó cho nên là họ sẽ tìm những cái cách sử dụng các cái ngôi sao của mình để có thể biến những cái trận đấu như vậy tạo những cái thuận lợi. Và chúng ta phải chờ đợi những cái trận đấu để xem những cái ngôi sao đó họ sẽ thể hiện như thế nào. Chiến thắng 3-2 cũng chỉ có xét về một bàn. Thực ra nếu mà Manchester City ghi trước một bàn ở trên sân khách của Real thì cũng sẽ không đơn giản, bởi vì hàng tấn công Manchester City đó có những cầu thủ mà chúng ta nói là có thể tạo nên cái chiến thắng, đặc biệt là cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Haaland. Như vậy có nghĩa là cái những trận lượt về cũng là những trận đấu khá là hấp dẫn, chứ không phải là kết quả như người ta có thể dự đoán được trước.
Đặt giả thiết là những ô lớn này sẽ lọt vào vòng trong thì các cặp đấu knockout ở vòng 1/8 năm này sẽ được ấn định không qua rút thăm, sẽ hứa hẹn nhiều thú vị chứ?
Sẽ có những cái điều rất là thú vị. Mùa này vào những cái vòng knockout sẽ không có những cái chuyện là phải bắt thăm, mà những cái cặp nó được sắp xếp sẵn theo cái mã số của từ cái vòng ngoài. Nếu chúng ta nói cái kết quả mà không có gì bất ngờ đó, ví dụ như là Paris Saint-Germain mà thắng Brest ở cái trận lượt về thì là bước vào cái vòng 16, Paris Saint-Germain sẽ gặp đội Barcelona chứ không phải là Liverpool, bởi vì cái cách sắp xếp là nếu mà đội đứng hạng thứ 18 sẽ gặp đội đứng hạng đầu, còn đội đứng hạng thứ 15 như Paris Saint-Germain thì gặp đội đứng thứ nhì là Barcelona. Thì như vậy cái cặp đó sẽ làm cái cặp cũng khá là thú vị ở cái vòng 16. Hay là chúng ta nói như cái trận mà Borussia Dortmund mà thắng Sporting Lisbon á, Borussia Dortmund là đứng hạng 10 ở cái vòng bảng, cho nên họ sẽ gặp cái đội đứng thứ 8 ở cái vòng bảng là đội Aston Villa. Thì đây cũng là một cặp hay, tức là giữa Bundesliga với lại Premier League. Hay là Bayern Munich mà thắng thì lại có khi lại gặp cái đội mà đang chờ ở đó là đội Bayer Leverkusen. Cái trận đấu lại nội bộ. Thành ra ở cái vòng 16 đó thì vào đầu tháng 3 thì những cái trận đấu mà cái vòng này cũng rất là thú vị, với những cái cặp đấu mà chúng ta có khi đã nhìn thấy trước sau cái vòng đấu cái lượt về tiếp theo.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về những tình khúc hay nhất của Pierre Bachelet nhân 20 năm ngày ông mất. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nó
Góc vườn âm nhạc.
Alors comme ça tu t'en vas, l'appartement joli gentil qu'on avait fait juste pour nous, tu t'en fous. Tu veux vivre où je ne vis pas. Moi je peux pas vivre où tu n'es pas.
Năm 2025 đánh dấu đúng 20 năm ngày Pierre Bachelet qua đời. Trong tháng này, hãng đĩa Sony Music cho phát hành một tuyển tập chọn lọc gồm các bài hát hay nhất của năm danh ca người Pháp. Trên album này cũng có một bài hát chưa từng được phổ biến trên băng đĩa. Sinh thời, tên tuổi của Pierre Bachelet được gắn liền với nhiều bài hát khó quên. Những giai điệu như Les Corons hay là Écris-moi đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng bao thế hệ người hâm mộ. Các giai điệu này quen thuộc đến nỗi chỉ cần những nốt nhạc đầu trỗi lên, người nghe có thể nhớ thuộc lòng những điệp khúc.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes,
cách đây 2 thập niên, vào ngày 15 tháng 2 năm 2005, Pierre Bachelet đã qua đời ở tuổi 60 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Để kỷ niệm 20 năm ngày giỗ của năm danh ca người Pháp, Sony Music đã xuất bản album mang tựa đề Những bài hát kinh điển của Pierre Bachelet. Tuyển tập những bài hát chọn lọc của Pierre Bachelet còn giới thiệu trong phần cuối album một bài hát chưa từng được phổ biến mang tựa đề Frérot Retrouvaille, Tìm lại anh em. Phiên bản của bài hát này từng được Pierre Bachelet ghi âm vào giữa những năm 1990. Nam ca sĩ đã đưa bài hát này cho kỹ sư hòa âm của mình, muốn để dành bản nhạc cho một dự án ghi âm album phòng thu trong tương lai. Nhưng vì một lý do nào đó, bài hát lại bị bỏ quên trong ngăn tủ, và mãi đến hơn 20 năm sau, giai điệu này mới được hoàn chỉnh và gửi tặng người hâm mộ.
L'antévillain sur le boulevard, les yeux filous lame de rasoir. Ça ne te va pas de faire le clodo, comme si t'avais besoin d'argent.
Song song với việc phát hành tuyển tập trên CD, còn có cuộn DVD bao gồm 14 video clip minh họa những bản nhạc nổi tiếng, cũng như những đoạn biểu diễn trên sân khấu nhà hát Olympia. Trong giới yêu nhạc, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ là Pierre Bachelet trước hết tốt nghiệp khoa điện ảnh, nhưng khi vào đời kiếm sống, ông lại chọn nghề làm phim quảng cáo. Sở trường của ông là sáng tác rất nhanh những giai điệu dễ lọt tai, dễ thuộc lòng. Pierre Bachelet thành danh ban đầu nhờ sáng tác và ghi âm nhạc phim. Giai điệu ăn khách đầu tiên của ông vào năm 1974 là nhạc phẩm Melody d'amour, giai điệu tình yêu, ca khúc chủ đề của bộ phim Emmanuel. Bản nhạc này từng được tác giả Phạm Duy phóng tác thành giai điệu tình ca Emmanuel, còn tác giả Trần Kim Bằng chuyển thể bài này thành nhạc phẩm Tình đến bên đời.
Melody d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à cœur déçu.
Đêm bao nô tung cõi đời, cho một ngày mưa ngang nghiêng trời đất. Cánh tay nào khát khao đường cháy hơn là Emmanuel, dục tình nào lửa đốt là môi, đắm say nào bốc lên đầm ấm thân Emmanuel. Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm.
Mãi đến hơn 5 năm sau khi thành công với nhạc phim Emmanuel, Pierre Bachelet mới thực sự lập kỷ lục số bán vào năm 1980 với album phòng thu thứ nhì mang tựa đề Elle est d'ailleurs. Thành công của album này giúp cho Pierre Bachelet trở thành một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 1980 với hàng loạt bản nhạc ăn khách như Les Corons, 20 ans hay là Écris-moi. Đằng sau sự thành công vượt trội này có sự hợp tác chặt chẽ dài lâu giữa Pierre Bachelet với tác giả Jean-Pierre Long. Cặp bài trùng này đã cho ra đời khoảng 180 ca khúc, trong đó có nhiều bản nhạc nổi tiếng được viết riêng cho Pierre Bachelet. Thế nhưng giai điệu quen thuộc nhất của hai tác giả này vẫn là nhạc phẩm Elle est d'ailleurs.
Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs.
Bản nhạc này thuộc vào hàng giai điệu được ghi âm lại nhiều nhất, kể cả phiên bản gần đây của Amir với tay đàn cello Camille Bertollet. Trong tiếng Việt, bài hát này từng được chuyển thành nhạc phẩm Em xa nghìn trùng và từng được nhiều nghệ sĩ ghi âm lại như Ngọc Lan, Anh Tú, Việt Lãm, Lân Nhã. Hai thập niên sau ngày vĩnh viễn ra đi, nam danh ca người Pháp Pierre Bachelet vẫn để lại trong lòng người hâm mộ hình ảnh của một nghệ sĩ dễ gần gũi, hiền hòa. Những giai điệu nồng thắm thiết tha mà bao năm qua vẫn chưa làm mờ nhạt phai nhòa.
Ánh mắt em
như sao rạng ngời, tràn đầy tình yêu bao la phơi phới. Chiếc áo em xanh bay trong chiều tà, đường về đôi khi mưa rơi trên lá, bóng tôi đêm đêm vây quanh mịt mùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng, vẫn biết yêu em như yêu tình chân mong manh. Yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh, qua bao ngày dài thơm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ. Dẫu biết thương đau nhưng yêu khôn cùng, mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Nắng sớm lung linh trên sông mong em từng giờ, đợi người qua đây cho vơi nhung nhớ. Gió hát vi vu trên con đường mòn, lặng nhìn em tôi nghiêng nghiêng chiếc nón. Phố vắng em qua mây trôi lạnh lùng, mãi mãi em tôi xa xôi nhìn chung. Vẫn biết yêu em như yêu tình chân mong manh. Yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh, qua bao ngày dài thơm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ. Dẫu biết thương đau nhưng yêu cuối cùng, mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Moscow khẳng định Nga và Mỹ đồng ý nối lại đối thoại và hợp tác giải quyết xung đột Ukraine. Tổng thống Zelensky bác bỏ dự thảo với Mỹ về khai thác khoáng sản vì chưa đủ bảo đảm an ninh chủ quyền cho Ukraine. Chính quyền Donald Trump tìm cách thắt chặt quan hệ song phương bền vững Mỹ-Philippines. Trong chương trình ngày mai 17 tháng 2, 2025, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tăng nhập hàng Mỹ và vận động hành lang, Việt Nam tìm cách tháo gỡ nguy cơ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế, thu hàng phỏng vấn ông Uber Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế, giảng viên khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Khoa học Chính trị. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.